đây rồi ngài kể thêm: hiện nay cha mẹ ông và người hàng xóm lẽ báo ứng thiện ác cũng giống như thế, bởi nghiệp đời trước chiêu cảm nên vậy, đâu thể căn cứ trong hiện đời mà hiểu được. Như vậy thì tất cả những việc gì mà quý Phật tử làm gọi là làm lành, làm tốt, hiện tại chúng ta chưa hưởng được cái gì tốt, chúng ta không buồn, mà chúng ta nghĩ sao? Đây là đương trả cái thừa của quá khứ, phải không? Rồi cái tốt của mình nó để dành, mai mốt sẽ tới chứ không có lo. Đừng có buồn, cứ ráng làm thêm, rồi sẽ được hưởng ở mai sau. Còn những người mà làm ác, mà đang hưởng được cái sung sướng, họ hưởng được những cái điều mà họ mong mỏi, mọi cái đều như ý, thì biết à, ngày nay mọi việc được như ý, nhưng mà cái nghiệp ác đó, anh của chị tạo, mai kia nhất định khó mà trốn được. Mình đáng thương cho họ, chứ không có giận họ, không có phân bì với họ. Họ phân bì với họ thì mình muốn làm gì? Muốn bắt chước làm ác như họ, phải không? Người ta làm ác mà được sung sướng, còn mình đương khổ mà làm ác cái nữa thì cái khổ nó chồng chọc thêm, phải không? Bởi vì mình thiếu phước trước cho nên mình ngày nay mới khổ. Tuy biết làm lành mà chưa hưởng được là cái ác quá khứ nó nhiều, cho nên mình phải can đảm nhận cái xấu, cái khổ hiện tại, rồi gắng tạo cái phúc lành của mai sau thì sẽ được hưởng ở mai sau, không có mất bao giờ. Đó là đứng về cái nghiệp báo nhân quả ngài dạy. Bây giờ tiến thêm một bước nữa, đây là cái bước thẳng vào thiền tông. Ngài dạy thêm: tuy ông đã tin nghiệp ba đời mà chưa rõ nghiệp từ hoặc sanh, hoặc nhân thức có, thức y nơi bất giác, bất giác y nơi tâm, song tâm vốn thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn kém, lặng lẽ linh thông. Ông nếu vào pháp môn này có thể đồng với chư Phật, tất cả thiện ác, hữu vi vô vi đều như mộng huyễn. Đó, cái đoạn này là siêu xuất đó. Thì tôi có thể dùng cái thí dụ để nói theo thứ tự cho quý vị thấy. Ngài nói nghiệp là từ nơi quạt, nghiệp là từ nơi quạt mà có à, thì cái nghiệp đó là cái quả của quạt. Quạt tức là mê lầm đó, quạt nhân nơi thức mà có, tức là nghiệp, quạt, thức là ba cái à, thức y nơi bất giác, bất giác là cái thứ tư được, rồi bất giác y nơi tâm là cái thứ năm. Như vậy tâm rồi khởi ra bất giác, bất giác rồi khởi ra thức, thức rồi sanh ra hoặc, hoặc rồi mới tạo nghiệp. Đó. Như vậy thì nghiệp là cái nghiệp quả thiện ác mà chúng ta nãy giờ nghe đó. Thì như vậy cái nghiệp đó là cái thứ năm. Đó. Như vậy từ tâm, tâm rồi bất giác, bất giác rồi thức, thức rồi tới nghiệp, tới hoặc, hoặc là tới nghiệp. Như vậy thì cái bất giác với cái hoặc hai cái khác nhau không? Bất giác tức là không có tỉnh, không có sát. Chứ hoặc nó tức là mê lầm, nó cũng na ná nhau. Nhưng bây giờ tôi dùng một cái thí dụ để cho quý vị hiểu. Tâm là tôi thí dụ như người đang thức. Đang thức, mình đang thức tỉnh táo, rồi cái nằm xuống, nằm xuống cái gì, khi nằm xuống thì đi tới cái ngủ. Nhưng mà trước khi mà khởi sự ngủ đó, lúc đó là gì? Nó mờ mờ, phải không? Mình không biết mình ngủ lúc nào, nằm xuống sao bất thần cái biết mình đang ngủ. Ê, ngủ ngủ hồi sai cái sanh ra cái gì? Sanh ra mộng. Rồi mộng mộng rồi. Khi mộng đó mình có biết mộng không? Khi mộng mà tưởng như mình sống hàng ngày, mình đương tỉnh. Cho nên nó cái mộng, mộng rồi cái sanh ra cái phân biệt, phân biệt của mộng, cảnh mộng thiện, cảnh mộng ác, vui buồn vân vân. Nhưng mà trong khi mộng đó mình không biết mình là mộng, cho nên mình tưởng cái mộng là thật. Thật rồi từ cái mộng đó giật mình thức dậy, hay là trong khi mộng đó mình gặp cái cảnh vui, gặp cảnh buồn vân vân. Thì như vậy thức, tôi ví dụ cho tâm ngủ, trong khi mà nó mơ màng cái nó chợt ngủ, thì ví dụ cho cái bất giác. Mộng là ví dụ cho trong cái thức, tức là mộng thì thấy cảnh này cảnh kia là cái thức phân biệt. Nhưng mà tuy phân biệt như vậy mà phân biệt trong cái mê lầm, mình mê ngủ mà tưởng là mình thức đó. Mê lầm ngủ mà tưởng thức, cho nên gọi đó là quạt. Rồi từ cái tưởng thức đó mình thấy cảnh vui buồn, đó là nghiệp đó. Như vậy thì nghĩa là cái tâm là cái thể, mà từ cái thể đó mà do vô minh bất giác, thì phải gọi là vô minh bất giác đó, mà rồi mình mới dấy khởi cái vọng thức. Từ dấy khởi vọng thức rồi cái lại mê lầm, rồi mê lầm cái tạo nghiệp, rồi luân hồi mãi mãi. Bây giờ nếu mình biết trở về với bản tâm, mà biết trở về với bản tâm rồi á, cũng như mình thức dậy rồi á, thì cái ngủ, cái mộng, cái tưởng lầm mộng là thiệt, và những cái cảnh vui buồn trong mộng, những cái đó có giá trị gì không? Nó vô giá trị. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói tâm vốn thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn kém, lặng lẽ linh thông. Ông nếu vào pháp môn này có thể đồng với chư Phật, sống trở về bản tâm được thì đồng với chư Phật. Tất cả thiện ác, thiện ác như là cái cảnh điện trong mộng, hữu vi là có, vô vi là không, đều là mộng hết, không có thiệt. Tỉnh rồi thấy tất cả là mộng, còn mình chưa tỉnh thì mình thấy thiệt. Như vậy thì giấc mộng của mình ngủ ban đêm đó, hoặc thấy lành hoặc thấy dữ, nó dài từ bao nhiêu phút? Nếu mộng dài chắc được nửa giờ, phải không? Mộng ngắn thì 10 phút, 15 phút, có khi 5-3 phút. Còn cuộc sống của mình đây là cái gì? Nó được 6-70 năm, nó là cái mộng dài so với cái mộng ngắn thôi đó. Nhưng mà bây giờ người ta ở trong cái 6-70 năm này, người ta tưởng thiệt. Thiệt thì không hư, không mất, còn hư mất thì không có thiệt, phải không? Vậy mà ở trong mộng mình thấy cảnh mộng, mình đâu bao giờ biết nó là mộng. Ở trong cái cảnh này, chỉ người giác ngộ được bản tâm rồi mới biết nó là mộng. Còn người chưa giác ngộ bản tâm thì thấy nó là thiệt, phải không? Bởi vậy nên Phật nói nó là hư dối thì mình buồn đó. Phật bi quan quá, ta sống hạnh phúc gần chết mà nói là hư dối, phải không? Chứ không ngờ thật là mấy chục năm tưởng như là dài, nhưng mà tới rồi nhìn lại thì tất cả cái gì qua nó là mộng hết trơn, không còn. Rồi lụi đụi cái chào đời, cái từ giả ra đi, ra đi mình không biết đi đâu, phải không? Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó hết sức là rõ. Thì qua hai cái bài dạy của tổ, chúng ta thấy một bên là chỉ về cái nhân quả thế gian, còn một bên là chỉ tạo cùng cái nguồn gốc của con người, của cái kẻ tu để được giải thoát. Hai bên rất là rõ ràng. Thì cuối cùng thì người Ngài Giả Đa phát tâm muốn xuất gia, thì tổ mới dạy ông muốn xuất gia thì phải về xin phép cha mẹ. Tại sao có việc đó? Chứ gì lớn rồi lẽ ra tự do mà bảo phải về xin phép cha mẹ, là vì trong nhà Phật hồi Phật tại thế Có một lần có một hai vị xuất gia còn trẻ, rồi cha mẹ tới rồi quở trách từ kia, Phật thấy cái đó nó không ổn, cho nên Ngài đặt cái luật bảo rằng tất cả tăng ni muốn độ người xuất gia thì phải hỏi người đó được sự bằng lòng của cha mẹ hay không rồi mới cho xuất gia. Vì vậy nên tổ y theo lời dạy đó, bảo Ngài phải về xin phép gia đình, chừng nào cha mẹ cho thì mới được, tổ mới cho xuất gia. Thì Ngài ở xa quá cho nên mới sẵn thỉnh tổ về nhà cúng dường, đồng thời xin cha mẹ xuất gia. Thì khi xuất gia rồi, một hôm tổ mới gọi lại bảo rằng: xưa Phật ghi rằng ngươi sẽ làm tổ thứ 20, nay ta trao pháp nhãn tạng cho ngươi, ngươi khéo giữ gìn và truyền bá nghe ta nói kệ. Đây là bài kệ Ngài nói: tánh thượng bổn vô sanh, vị đối cầu nhân huyết, ư pháp ký vô đắc, hà hoài quyết bất quyết. Chúng tôi dịch: trên tánh vốn không sanh, vì đối người cầu nói. Nghĩa là gì? Tánh đó là không sanh, nhưng mà tại sao mà nói cái tánh vô sanh làm gì? Thì vì người ta cầu, người ta muốn hiểu, muốn biết, cho nên mình phải giải thích cái nghĩa vô sanh thế nào, vân vân. Đó là đối với cái người muốn hiểu, buộc lòng mình phải nói cho họ hiểu. Nơi pháp đã không được, đâu cần giải không giải. Tức là cái pháp ở thế gian này, mọi cái không có cái gì là thật hết, chẳng qua là một cái duyên hợp thì tạm có, duyên tan thì mất đi, không có cái thật. Nhưng mà người ta ai cũng thấy thật, cho nên mình phải giải thích cho họ hiểu. Chứ đứng về cái thể tánh không các pháp thì đâu cần giải hay là chẳng giải, tức là khỏi có nói, bởi vì cái đó lẽ nó như vậy thôi, không có gì quan trọng. Cũng như mình bây giờ, thật ra ngủ thấy cái cảnh mộng, thấy cảnh mộng thì biết nó là mộng rồi, nhưng mà mình cũng sao, cũng muốn kiếm ai đó mộng coi mộng nó lành hay dữ, tốt hay xấu, thấy không? Đã là mộng, mộng là không thiệt, mà cũng muốn đoán, cái gì cũng muốn đoán, muốn bàn hết. Khi mà nghe lời dặn dò này rồi thì Ngài từ đây sau cung kính dâng theo, và rồi tổ mới ngay ra đó ngồi an nhiên chắp tay thị tịch. Đó là hết vị tổ thứ 19.